Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, thường khi nghe tới Đạo Phật đề cập đến những cái nỗi khổ đau của con người bất tận ở trong cuộc sống, rồi là thấy Đạo Phật không muốn con người hưởng thụ tất cả những cái dục lạc ở giữa thế gian này, người ta vội vàng cho rằng cái đạo của Phật như vậy bi quan biết bao nhiêu. Bi quan trong cái nghĩa rằng nhìn thấy cuộc đời này chỉ là đau khổ và là đau khổ không thôi. Nhưng mà rồi cũng có người ngược lại thấy ở cái đạo của Phật có một vị Phật lúc nào cũng mỉm cười hoan hỷ, và rồi biết bao nhiêu người tìm tại đạo Phật để rũ bỏ đi bao nhiêu những ưu phiền trong cuộc sống, mà nghĩ rằng cái đạo của Phật đó lạc quan biệt mấy. Thưa quý vị, bi quan chẳng phải là quan niệm của Phật, mà lạc quan cũng chẳng phải là quan niệm của Phật. Đức Phật, Ngài mở mắt nhìn thẳng vào trong thế gian này, Ngài thấy cái gì? Ngài nhìn thấy sự thật như thế nào? Thì Ngài chỉ cho ta thấy được cái sự thật của con người, sự thật của đời sống, nó là như thế ấy. Cho nên cái đạo của Phật đó chẳng phải bi quan cũng chẳng phải lạc quan, mà phải nói một cách chính xác, đó là cái đạo rất là thực tiễn, rất là thực tế. Thực tiễn thực tế trong cái nghĩa rằng sự thật như thế nào thì phải nhìn thấy như thế ấy. Sự thật như thế nào thì Đức Phật chỉ cho con người ta nhìn thấy ra như thế đó. Khi mô tả về những đau khổ của con người và của vạn loài trong cuộc sống, Đức Phật chỉ muốn con người ta nhìn thẳng vào ở trong cái sự thật của chính mình và của đời sống xung quanh mình. Đừng nhắm mắt, đừng ngủ yên ở cái những lạc thú của thế gian này. Cũng như khi bảo con người đừng say sưa hưởng thụ những dục lạc của thế gian này, không phải là Đức Phật phủ nhận cái hạnh phúc của trần gian, mà chỉ là bởi vì Đức Phật nhìn thấy rõ tất cả những tai họa nào mà những sự hưởng thụ như vậy có thể mang đến cho đời sống con người. Và đó là sự thật, ai trong chúng ta cũng có thể nhìn ra được hết cả. Đạo của Phật đó cũng không đem những màu sắc tươi tốt để phủ lên cái bộ mặt của đời sống này bằng những cái ảo tưởng ảo vọng của mình. Thực sự mà nói, ru ngụ con người ở trong những ảo vọng, cái đó không có gì khó khăn hết cả. Cũng sự thật mà nói, khiến cho con người sống trong sợ hãi bất an, phải quỳ lùi cũng không phải là một điều khó khăn gì hết cả. Nhưng mà đó quyết chắc không phải là cái thái độ của Đức Phật, của Đạo Phật. Trước đây tôi từng nói đến một cái bài học mà Đức Phật đã dạy cho con người về phước đức ở trong cuộc sống này. Ai cho chúng ta cũng cầu phước hết cả, mong làm sao cho mình, gia đình của mình có phước có đức. Và chính vì vậy mà mình cầu nguyện đêm ngày, chính vì vậy mà mình sợ hãi chỗ này để mà đi vắng lầy chỗ khác, đi cầu xin ức về chỗ này để mong làm sao tránh được tai họa chỗ kia. Nhưng mà Đức Phật đã dạy một cái dạy hết sức là thực tế: tránh xa những kẻ ác, gần gũi những kẻ lành, biết đi trên con đường chánh, đó chính là phước đức lớn nhất ở trong đời sống của con người. Hôm nay tôi để muốn tiếp tục trong pháp thoại này chia sẻ với quý vị thêm một đôi điều ở trong cái bài kinh phước đức này nữa. Đức Phật dạy rằng có học, có một cái nghề nghiệp thiền xảo, đó chính là phước đức. Sống ở trong đời biết hành trì giới luật, đó là phước đức. Biết nói những lời nói từ ái, đó là phước đức lớn nhất ở trong đời. Quý vị cứ nghĩ xem, giữa một cái xã hội mà biết bao nhiêu người không có cơ hội, phương tiện để học hành, mình được học hành, được mở mang hiểu biết, được trau dồi để có một nghề nghiệp mà nuôi sống cái bản thân này của mình, và để đóng góp vào trong sự tiến bộ của xã hội, cái đó là phước đức đấy. Khi mình ý thức được cái phước đức như thế này, mình sẽ trân quý cái sự học của mình biết bao nhiêu. Mình sẽ không để cho tháng ngày trôi qua một cách oan uổng, như một người học trò biết chăm chỉ học hành, không rong chơi, không lêu lỏng. Bởi vì mình thấy rằng có thầy, có trường, có bạn, có cái môi trường để cho mình được học hành, được mở mang trí tuệ, được trau dồi nghề nghiệp. Đó là cả một phước đức so với biết bao nhiêu kẻ bất hạnh ở trên đời. Họ không có cơ hội, phương tiện để học hành như thế này. Sự biết hành trì giới luật. Giới luật là gì? Chính là những nguyên tắc sống để cho con người tránh xa những đau khổ, để làm cho đời sống của mình được an vui hạnh phúc, để làm cho con người của mình được trở nên cao đẹp. Giới luật đó một cách cụ thể mà nói, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vòng ngữ, không rượu chè say sưa. Mình sống được một đời sống như vậy, đó chính là cội nguồn cho phước đức của đời sống của con người mình đó quý vị. Giữa một cái xã hội mà biết bao nhiêu kẻ chung quanh của mình đấy không biết thiện biết ác, cho nên cứ xa chân vào con đường tội lỗi, ăn chơi đốt cháy cả một đời, rồi chôn vùi cuộc sống của mình ở trong tù tội, trong chém giết lẫn nhau. Cứ nhìn chung quanh của mình đó, biết bao nhiêu kẻ say sưa nghiện ngập, thì mình phải thấy rằng ít nhất mình cũng còn có cơ duyên để mà gặp được cái giới luật như thế này, để biết sống mà tránh xa cái con đường tội lỗi như thế kia. Và thưa quý vị, đó chính là phước đức trong đời sống của mình đó. Không phải cứ lạy Phật cầu xin cái này là có phước, cầu xin cái kia là có phước, mà chính là một đời sống theo năm giới, không trộm cắp, không giết người, không cướp của, không rượt chè say sưa. Đó chính là phước đức của mình đó quý vị. Và khi mình nhìn thấy được cái phước đức như vậy, mình sẽ xót thương biết bao nhiêu cho những kẻ không có giới luật, không biết giới luật, không sống theo cái nếp sống năm giới cao quý như thế này. Xã hội mà chúng ta đang sống ở đây văn minh tiến bộ biết bao nhiêu, xã hội mà chúng ta đang sống ở nơi đây đang chuyển vòng, sẽ đưa con người du lịch mặt trăng hỏa tinh và chinh phục những tinh cầu xa xôi khác nữa. Nhưng mà thưa quý vị, xã hội này đấy không làm cho con người hết sa đọa và đau khổ ở ngay chính trên cái mặt đất này. Cái đó mình phải thấy là một mỉa mai lớn. Trong khi đất nước Hoa Kỳ văn minh tiến bộ, khoa học đủ thứ hết tất cả, nhưng mà rồi cũng chính ở trong cái xã hội này, những thảm họa của giết người cướp của xì ké ma túy, của rượu chè say sưa, của một đời sống tình dục bình hoàn, tất cả những cái đó đang là thảm họa của một xã hội văn minh. Thành ra khi mình chiêm nghiệm được cái mỉa mai như vậy của một cái đời sống văn minh vật chất, mình sẽ thấy được rằng chưa nói cái gì cao xa huyền bí, chỉ năm giới của Phật: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không rượu chè xì ké ma túy, chỉ những giới luật đó không thôi, mình sẽ thấy giới đó cao quý biết bao nhiêu, và cái đạo của Phật đó cao quý biết bao nhiêu. Có lẽ chúng ta ít khi mình nhìn thấy được sự quan trọng của những giới luật như vậy trong đời sống của mình. Và đa phần những người Phật tử Việt Nam ai cũng từng thọ giữ năm giới hết cả, nhưng ít khi mình có cơ hội, đừng nói là mình nghĩ lại cái giới luật đó để mình sống như thế nào, mà ngay cả chỉ cần một lần từng đọc trở lại năm giới đó không thôi, mình cũng chẳng thấy nó là quan trọng lắm đâu. Oan uổng cho người Phật tử chúng ta biết mấy nếu chúng ta hiểu rằng khi một người Mỹ, một người ngoại quốc này mà biết được ở đây Đức Phật có năm giới như vậy để cho một người theo Phật sống, họ xúc động đến rơi lệ và thấy ra được rằng năm giới này đấy chính là cái con đường để mà cứu vãn biết bao nhiêu thế hệ bị chôn vùi bởi cái nền văn minh vật chất này. Đây chính là con đường để cứu mình, cứu đời, cứu cái xã hội này khỏi xa vào ở trong vực thẳm. Mỗi năm chính phủ của Hoa Kỳ tốn biết bao nhiêu tỷ để mà ngăn chặn những tai nạn như vậy, những thảm họa như vậy. Thì ở đây đây, đạo của Phật đó chỉ đưa ra năm cái nguyên tắc căn bản trong cái đời sống đạo đức của con người mà có thể cứu được cả cái đất nước này, cứu được cả bao nhiêu thế hệ con em của mình không xa vào con đường tội ác như thế. Hành trì giới luật, biết năm giới, thọ năm giới, sống năm giới, thưa quý vị, đó là phước đức biết bao nhiêu ở trong đời sống của mình, của con người. Chỉ những giới luật đó không thôi mới có thể cứu được mình, cứu được con em của mình và cứu được cả cái xã hội này khỏi rơi vào trong thảm họa. Rồi thêm nữa, Đức Phật dạy, ai mà biết nói lời ái ngữ, đó chính là phước đức lớn ở trong đời. Lời ái ngữ, đó là những lời nói chân thật, những lời nói từ ái, những lời nói xuất ra từ cái trái tim từ bi của mình, biết thương yêu kẻ khác, bình tâm mà nhìn. Ta có thể thấy ra biết bao nhiêu tai họa mang đến cho con người của mình chỉ vì những lời nói xấu ác không thôi, những lời nguyền rủa kẻ khác, những lời dối trá để đường gạt kẻ khác, những lời vu khống để nhục mạ kẻ khác. Những cái đó, thưa quý vị, nó đã làm cho cái bầu khí của đời sống chúng ta ô nhiễm biết bao nhiêu mà kể. Giữa một xã hội của những con người như vậy, mình biết nói lời chân thật, mình biết nói lời từ ái. Một lời nói từ ái có thể dập tắt được cả một ngọn lửa hận thù. Một lời nói độc ác có thể làm tiêu hủy tất cả, bao nhiêu sinh mạng của con người. Một lời nói từ ái mang lại hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình, vợ chồng, con cái của mình. Một lời nói xấu ác có thể đốt cháy tất cả cái hạnh phúc của bao nhiêu năm trời mà chúng ta gây dựng cho mình, cho gia đình, cho tất cả những người chung quanh của mình. Hiểu được điều đó, mình mới thấy được cái lời của Phật dạy, ai mà biết nói những lời từ ái, những người biết sử dụng ái ngữ như vậy, chính là những người đang tạo lấy cái phước đức cho mình. Quý vị, mình lạy Phật cho thật nhiều, mình cầu xin Phật cho thật nhiều, mình thắp hương để cúng Phật cho thật nhiều, mà rồi lời nói của mình đấy không chân thật. Lời nói của mình đấy mở miệng thì chửi bới kẻ này, nguyền rủa kẻ khác. Phước đức nào ở nơi một cái hành động của một đời sống tín ngưỡng như vậy, quý vị? Cho nên Đức Phật đó, ngài đã dạy một cái điều hết sức là thực tế: nói những lời từ ái, đó chính là con đường để tạo phước đức lớn nhất cho đời sống của mình. Một lời nói cứu vãn được cả một cái gia đình đang ở trên bờ vực thẳm. Một lời nói mang lại hạnh phúc cho đời sống của mình, của những người chung quanh mình. Một lời nói mà người con có thể làm cho cha mẹ được an vui, mà người vợ có thể làm cho người chồng được hạnh phúc. Một lời nói không mất tiền mất bạc, chẳng phải tốn công tốn sức. Tại sao chúng ta không biết làm điều đó để gây dựng phước đức cho mình, quý vị? Tôi từng quen một người Phật tử, và cái người Phật tử này thường hay thông thắc với cái người mẹ của mình. Tôi chỉ khuyên người đó một câu rằng: con hãy về nói với mẹ của con một lời cho nó đàng hoàng, cho nó lễ phép. Nói làm sao để cho mẹ của con đó cảm được cái tấm lòng yêu thương của con về mẹ, thì thầy tin rằng mẹ của con không còn cằn nhằn, không còn la hét nữa đâu. Nhưng mà người con lại bảo rằng: thưa thầy, nói về ai con nói cũng được, nhưng mà nói về mẹ con nói không được. Sao là không được, quý vị? Hãy nghĩ lại nói thử. Một lời nói từ ái phát xuất từ cái trái tim yêu thương của mình mang lại hạnh phúc cho mình biết bao nhiêu, không tốn tiền, không tốn bạc, Mà tại sao chúng ta không thực hiện được quý vị? Trong khi đó chúng ta có thể bỏ ra cả hàng bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu sức lực để mà mua vui chỗ này, mua vui chỗ khác, tìm cầu hạnh phúc chỗ này, mong được hạnh phúc chỗ khác. Trong khi một lời nói từ ái, cội nguồn để xây đắp thì phước đức trong đời sống của mình, chúng ta lại không có thể thực hiện được. Hãy nghĩ lại điều đó, để mình tu tập mà nói những lời ái ngữ, những lời chân thật, những lời từ cái trái tim yêu thương của mình, để cho mình có phước đức và để cho tất cả mọi người chung quanh có niềm an vui và hạnh phúc. Đức Phật dạy tiếp rằng, được cúng dường cha mẹ của mình, đó là phước đức lớn nhất. Cha mẹ của mình đó, chính cái cội nguồn phước báu của mình đó. Hãy hiếu thảo với cha mẹ, hãy biết nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, hãy biết làm sao để cho cha mẹ được an vui. Đó chính là cái cách để tạo phước đức cho mình. Đâu phải chỉ cầu xin Phật thánh chỗ này chỗ khác, đâu phải chỉ đốt hương để cầu nguyện rất thật nhiều là có phước đức đâu. Cha mẹ của mình đó, mình không chăm sóc, mình không phụng dưỡng cha mẹ của mình đó, mình không biết cách để làm cho cái cha mẹ của mình được an vui, được hạnh phúc, thì đi tìm cầu phước đức ở chỗ nào nữa trên đời này nữa quý vị? Hãy thấy cha mẹ là cội nguồn để tạo phước báu cho đời sống của mình. Hãy thấy rằng cha mẹ đó chính là cái nơi để cho mình gieo những hạt giống hạnh phúc ở trong đời sống của mình. Con cái mà không tìm thấy được ở nơi cha mẹ là nguồn hạnh phúc của đời sống, những người con đó rất là bất hạnh. Ngược trở lại, cha mẹ mà không tìm thấy được niềm vui hạnh phúc của mình ở nơi con cái, đó cũng là những bậc làm cha mẹ đau khổ biết bao nhiêu. Cho nên như một người con, còn cha còn mẹ ở bên cạnh mình, thì hãy biết gieo trồng cái phước báu chính ở trên cái mảnh ruộng của cha mẹ đó. Đức Phật đã từng xem cha mẹ đó là một trong những cái thửa ruộng phước đức để cho con người tạo phước đức cho đời sống của mình. Được cung phụng cha mẹ, đừng thấy đó là nặng nhọc, đừng thấy đó là khó khăn, mà phải thấy rằng đó là cái may mắn, đó là cái cội nguồn mà rất may mình còn có được, để mình tạo dựng phước đức cho đời sống của mình, được cúng phụng mẹ cha. Đó là cội nguồn phước đức, không cần tìm phước đức ở đâu xa hết cả quý vị. Từ ở đến cái việc cúng phụng mẹ cha đó, mà ngược lại mà nói, thì một bậc làm cha mẹ yêu thương chăm sóc tôn tại của mình, nhìn thấy con mình đó được nên người tốt đẹp, đó chính là cội nguồn phước đức cho quý vị. Cũng từ tương quan đó mà suy ra, vợ với chồng cũng vậy, anh em ruột thịt, bạn bè của nhau cũng vậy, tất cả đó đều là cội nguồn phước báu của mình hết. Hãy xây dựng phước đức từ ở đến cái việc mang niềm vui chân thật đến cho tất cả những người thân yêu của mình. Hãy biết giúp đỡ những kẻ láng giềng, hãy biết chăm sóc những kẻ nghèo khó, đó là cội nguồn phước đức cho đời sống của mình. Phước đức như vậy đâu phải là một cái gì xa xôi, cũng chẳng phải là một cái gì huyền nhiệm gì hết cả. Đức Phật, đạo của Phật thực tế biết bao nhiêu khi dạy cho con người biết vun trồng phước đức như vậy ở trong đời sống của mình. Từng có một câu chuyện mà ở mỗi mùa Vu Lan hầu như người Phật tử nào cũng biết, nói về một người con đi tìm Phật, bỏ mẹ mà đi tìm Phật, tìm mãi tìm hoài chẳng thấy Phật ở đâu hết. Cuối cùng gặp được một vị đạo sĩ chỉ cho con đường để đi tìm Phật, thấy Phật, đó là con đường trở về trở lại cái ngôi nhà của mình. Và cuối cùng thấy được rằng mẹ của mình đó trong nỗi vui mừng ôm đứa con xa cách vào lòng, mà đứa con thấy ra rằng mẹ mình đấy chính là Phật, chứ không là một đức Phật nào khác thiết cả. Hiếu thảo với cha mẹ, chăm sóc phụng dưỡng cho người mẹ già của mình đấy, biết làm sao cho người mẹ của mình đó bất khổ thêm vui, chính đó là cúng dường chư Phật, chính đó là phụng sự đức Phật. Thưa quý vị, một cái đạo như vậy, một cái đức Phật bậc thầy chỉ đạo như vậy, có cái gì là bi quan, có cái gì là lạc quan? Chỉ là một cái gì hết sức thực tế, và ở cái thực tế đó, ai đó chúng ta cũng có thể nhìn ra được một cái đạo như vậy đầy trí tuệ, và từ đó mà thấy thì phải thấy được rằng làm người Phật tử mình may mắn biết bao nhiêu để có một cái đạo không ru ngụ mình trong mê tín cuồng tín, để có một cái đạo chỉ cho mình thấy những cái cội nguồn phước đức mà thực sự nó làm đẹp con người của mình, mang hạnh phúc đến cho đời sống của mình, và làm cho cái mặt đất này trở thành một nơi chốn tươi mát đẹp đẽ hơn cho con người và cho tất cả vạn loài. Mong rằng người Phật tử mình được sống ở trong cái đạo của trí tuệ, một cái đạo chân thật, một cái đạo thực tiễn, mình học hỏi được cái gì ở nơi đây để mà cho con người của mình, đời sống của mình được tốt đẹp hơn, thay vì mình cứ mãi chìm đắm ở trong mê tín, trong cuồng tín, để rồi để khi mình chết đi, cuộc đời mình chẳng biết đi về đâu hết cả, mà rồi cái phước đức mình cũng chẳng tạo được cái gì ở trong cái đời sống mấy mươi năm ở giữa thế gian này. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.